Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch hòa thượng, kính thưa quý Phật tử. Tối hôm nay chúng ta học cái phần cuối, cái phần thứ 6 về 20 cái điều khó. Tối hôm nay còn 20 điều khó nữa, chúng ta sẽ học một xa xong luôn. Qua nửa tháng sau á, tức là ngày 15 tháng 3 này, chúng ta sẽ học qua bài giảng mới. Thì trước nhất hôm nay thì bị tổ chát, nó giọng hơi khàn chút. người ta ở ngoài hay nói là bị tổ chát á. Sáng nay đi giảng ở dưới Bình Thuận á, giảng sao mà cái mic nó nặng quá, mà cái hội trường nó lớn, nhìn ráng nói nhỏ thì người ta không có nghe, nói nhỏ thì nghe không có nổi, cho nên mình có bao nhiêu công lực của mình ráng hết, ráng xong giảng thì đại chúng nghe ào ào cái đi xuống, nói nó đâu có hơi, đâu có nói nổi nữa đâu, nó khan tiếng. Nên chiều giờ cái về nó ngậm thuốc, nó đỡ lại nói sơ sơ được nè. Mình tưởng thấy hôm nay nói cái giọng này nó hơi khang tiếng đúng không? Nó khang chút. Cái về tới Sài Gòn đây lúc gần 5 giờ. Nó mệt quá, thì nói thì nằm 10 phút, 15 phút thôi. Hẹn đồng hồ có chạy lên đây giảng, nằm xuống 6 rưỡi. 6 giờ rưỡi mới dậy, không biết ai kêu dậy, không biết nữa. Ngủ luôn. Rồi tức tốc chạy lên đây. May lên đây trễ hết 10 phút không có tử. Sám hối Phật tử nha, trễ 10 phút. Hôm nay mình sẽ học bốn cái phần cuối của cái 20 cái điều khó. Cái điều khó thứ 17 là học đạo kiến tánh là khó. Học đạo kiến tánh là khó. Thưa quý Phật tử, cái chuyện mà học đạo á, Phật tử thấy dễ hay khó nè? Khó phải không? Hỏi câu chưa hỏi kịp hỏi là chuyện nó khó liền rồi không? Công nhận là khó phải không? Thưa quý Phật tử là mình học đạo á giống như cái gì? Nó giống như mình đi ngược cái dòng đời vậy đó. Nhớ vậy đó. Mình học đạo như đi ngược cái dòng đời. Học đạo là học cái gì nó hay, cái gì nó thật, cái chân lý, và có thể giúp ta đi ngược với lại những cái bản năng, những cái nghiệp chướng, những cái thói quen mà nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi. Thầy nói ví dụ như là cái thói quen của mình á, lâu nay là thói quen lười. Thường thường á, mình không biết tu mình dễ lười lắm. Bây giờ học đạo á là phải siêng đó, là phải đi ngược lại chưa. Đi ngược lại rồi thì thưa quý tự biết mình nhiều đời nhiều kiếp á, mình đã đi trong cái dòng đời rồi, và bây giờ á, mình cũng đang đi trong cái dòng đời. Thầy có giảng cái bài dòng đời rồi, quý tử có rảnh thì lên mạng nghe cái bài dòng đời thầy giảng, để quý tử biết rằng là mình đang đi trong cái dòng đời và mình đang bị cái dòng đời nó cuốn mình trôi. Phật tử có hình dung vậy nè, bây giờ đang có cái dòng thác, đang cái dòng thác nó chảy xuống. Mình giờ mình đứng giữa cái dòng thác thì mình sẽ bị gì? Mình sẽ bị bay lên ngược theo cái dòng thác, là mình sẽ bị trôi xuống. Mình sẽ bị sao? Sẽ trôi xuống là chuyện tất nhiên đúng không? Thì quý tử có hình dung cái dòng thác đó cũng giống như là cái dòng đời này. Cái dòng đời là gì? Là cái dòng nghiệp chướng, là cái dòng tham lam, thù hận, si mê, là cái dòng thói quen, là cái dòng bản năng, là cái dòng đau khổ. Và cái dòng đó từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ rồi. Và con người mình sinh ra đó là mình phải đi trong cái dòng đó. Tự thấy khổ chạy vậy đó. Nên mình sinh ra là mình nằm trong cái vòng đó. Chỉ trừ một số người do cái nhân duyên ấy, nhiều kiếp cũng đã từng tu học rồi, hoặc đã từng nghe pháp rồi, đã từng có đi ngược cái dòng đời, tức là mình đã có làm cái gì đó rồi, thì bây giờ mình sinh ra tự nhiên mình mới muốn đi ngược lại thôi. Ví dụ như thầy chắc thầy nghĩ kiếp trước cũng tu rồi, cho nên kiếp này mới ngược đời như vậy ha. Ngược đời thầy là hay nói thầy ngược đời đúng không? Thì quý Phật tử cũng đang làm những việc ngược đời. Ngược đời là sao? Là mình đi ngược lại cái dòng đời. cái dòng đời có nghĩa là người ta tham là chuyện bình thường, sân hận, nóng nảy, si mê, hoặc là theo bản năng, theo cái tập khí á, đó là cái chuyện bình thường. Bây giờ mình tu rồi mình phải đi ngược lại cái đó. Cho nên Phật tử thấy tu khó là vậy. Tu khó không? Khó phải không? Cho nên ở đây nói học đạo là khó. Học đạo là khó. Cho nên Phật tử cứ nghiệm lại, Phật tử sẽ thấy nè, có bao nhiêu người á là chịu khó học đạo không? Chịu khó tu không? Không có bao nhiêu người hết. Mà trong những cái người học đó, tu đó rồi, mấy người mà học tu cho đàng hoàng, cho thật tâm và đi hết cái đoạn đường. Có những người tu học thời gian cái rồi rút lui. Ngay cả quý Phật tử của mình vậy. Nhiều khi mình tu 10 năm, 20 năm rồi, lỡ bữa nào giận ai đó một cái bỏ chùa luôn à. Đúng không? Cũng có khi bỏ chùa. Kỳ vậy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con hứa cả cuộc đời con theo Phật, con tu hết kiếp này. Nhưng mà lỡ bữa nào đó cãi nhau với ai xong rồi bỏ chùa luôn đó. Nhiều khi cãi nhau với người nào đó cái bỏ chùa. Thấy nó kỳ kỳ sao? Không biết nữa. Ê, mà tự thấy chưa? Vậy đó. Tự cứ hình dung bây giờ mình đang bị cái dòng thác cuộc đời nó cuốn mình đi. Cái dòng thác cuộc đời đó là gì? Chính là những cái nghiệp mà mình đã tạo. Thầy hỏi tự có muốn mình khổ không? Không. Có muốn mình nghèo không? Không. Có muốn mình xấu không? Không. Có muốn mình bệnh không? Không luôn. Mà có muốn mình kém trí không? Không luôn. Nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra. Đúng không? Là vì mình đó là cái nghiệp nó dắt dẫn, nó xui khiến. Và nó giống như là mình bị cái gì đây chứ biết không? Mình hay gọi là bị sỏ mũi á. Ở đây mà chị biết ở đây ai chăn bò chăn trâu không? Có ai đã từng chăn chưa? À, chị muốn dắt con bò con trâu đi là chỉ cần rõ cái vô mũi đó là kéo đi đúng không? Thì cũng như mình bị cái nghiệp nó xỏ mũi mình rồi, nó kéo đi đâu qua thì mình phải đi đó vậy đó. Giống như vậy đó, kiểu như vậy đó. Thì vậy thì bây giờ mình làm một cái việc ngược lại cái đó. Tức là mình chịu tu, chịu học, chịu làm phước, chịu bố thí, chịu cúng dường, chịu sám hối. Thì mình giống như đi ngược lại cái đó. Cho nên là học đạo tức là ta làm những cái điều ngược lại như vậy đó. Thì những cái điều đó nó khó. Nhưng nó khó. Mà lần trước thầy nói rồi, cái gì mà nó dễ thành, nó dễ được á, thì nó không có giá trị. Cái gì mà nó khó thành, khó được, thử thách, gian nan, vất vả mà nó thành á, thì cái đó nó mới giá trị. Cũng như Phật tử á, giờ Phật tử thấy mình định tâm dễ hay khó? Khó lắm đúng không? Nó cứ tâm mình nó cứ chạy lang tan, nó chạy lung tung, nó chạy không biết được là nó chạy bao nhiêu. Ngay cả khi ngồi đây đang nghe thầy giảng mà không biết giờ nó đang ở đâu. Thôi làm ơn làm phước kéo nó về. Làm ơn làm phước kéo nó về tại chùa Giác Hoằng dùm thầy đi để nghe thầy giảng nha. Chứ đang ngồi đây mà không biết rồi ông chồng mình biết rồi, giờ mình đi nghe pháp rồi chưa nấu cơm cho con ăn rồi không biết ông có nấu không. Ông về chưa? Rồi ví dụ vậy ha, con mình đi học giờ nó về chưa? Rồi đủ thứ chuyện hết, ngồi đây mà nghĩ lung tung hết. Là tự thấy chứ nổi cái việc thôi, mình đem cái tâm của mình gom lại một chỗ, cái việc đó đã cực kỳ khó rồi. Mà khó như vậy đó mà mình làm được á thì mới gọi là tu. Khó mà làm được mới gọi là tu. Vậy thì cái gì mà khó mà mình làm thành á, mà làm được á, thì cái đó nó mới có giá trị. Mà cái việc định tâm Phật tử làm bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Có ai nói với thầy làm để mình định tâm làm được bao nhiêu năm không? Dạ không ai trả lời được hết đó. Không biết bao nhiêu năm luôn. Mình chỉ có thể nói là cứ cố gắng thôi. Có nhiều người tu 50 năm thôi cái tâm vẫn động như thường. Mà hôm nay thầy cũng trịnh trọng thông báo luôn, quý tử tu 50 kiếp nhiều khi tâm nó vẫn còn động, chứ đừng nói 50 năm. Nhưng mà nó chỉ có cái điều này nè, là mình càng tu thì tâm mình nó càng tịnh. Tôi hiểu không? Càng tịnh càng bớt vọng tưởng thôi. Chứ thật sự khi nào thì mình mới hết vọng tâm? Là khi quý tử chứng thánh A-la-hán luôn, là nhập vào dòng thánh. Tự thấy khó chưa? Nó khó cỡ đó, nó cho nên mới tâm mình mới định được. Thầy nói đơn giản một cái việc nè, quý tử cầm một cuộc sống của mình rộng rãi, biết bố thí, biết cúng dường, biết giúp đỡ, biết san sẻ, biết yêu thương á. Một cái việc tôi coi vậy mà rất khó nha. Ở đây chắc quý tử đã từng đi bố thí rồi phải không ạ? Có chưa? À, đã từng đi cúng dường không? Có rồi. Nhìn như vậy á, nhưng không phải tự nhiên quý tử làm được đâu. Nhìn thì đơn giản như vậy đó, không phải tự nhiên làm được đâu. Mà quý Phật tử đã làm được cái điều này đó là quý Phật tử đã dám gọi là rất là can đảm. Thì nói giờ giả dụ mình móc túi của mình có 500 ngàn, mình móc ra 50 ngàn mình cho ai hay giúp đỡ ai á, người ta nói là gì? Đồng tiền sao? Đồng tiền nó liền như khúc ruột rồi đó. Lấy đồng tiền ra như đứt cắt từng khúc ruột, có không đơn giản đâu. Cái người mà hiểu á, hay là đã từng làm những cái việc đó rồi thì mình mới dám làm. Tự biết nổi cái việc mà mình sống, mình biết cho đi, biết san sẻ, biết giúp đỡ, biết yêu thương, biết gọi là chia sẻ với những người khốn khó. Quý Phật tử làm được cái đó thôi là thầy nói Phật tử đã có một cái bước tiến trong tâm hồn mình rồi. Ví dụ như là qua nghe những các bài pháp của quý thầy, có thể một bài pháp nào đó làm cho quý Phật tử rúng động thân tâm luôn, tự nhiên làm cho con người của mình thay đổi. Phật tử có đã từng như vậy chưa? Có không? Có khi nghe một cái bài pháp nào đó, tự nhiên mình nghe xong á, cảm giác là mình phải thay đổi cái cuộc đời của mình. Mình nghe xong là mình có cảm giác là mình phải thay đổi lại. Tự nhiên con người của mình nó được cởi mở ra, nó được rung động, nó cảm giác như là mình hiểu ra một cái vấn đề nào đó ở trong cuộc đời này. Cho nên đó là thầy khuyến khích tử ráng rảnh ráng nghe pháp nha, ráng bớt hát karaoke lại, ráng bớt nghe xem phim Hàn Quốc lại để dành một chút nghe pháp. Tại vì sau mỗi cái bài pháp, tự biết không, là cái tinh hoa đó của quý thầy học hỏi, nghiên cứu rồi sạn ra, và ngay cả cái kinh nghiệm tệ giác của quý thầy sạn ra, của một cái thầy nào đó giảng cái bài đó. Cho nên là mình nghe thế nào mình cũng học được ít nhiều hết đó. Thầy cứ về tới phòng, tôi biết thầy cứ mở pháp nghe, nhiều khi nghe ngủ đến sáng, nghe cả đêm luôn, nửa đêm tỉnh dậy nghe tiếp. Có mấy cái bài giảng hết bài này nó chạy qua bài kia, có nhiều khi thầy nhiều khi cũng hay tiếc lắm, nhiều khi cứ nằm xuống mà thấy còn nửa tiếng mà chưa ngủ được, có thể tiếc thì cũng mở cái bài lên nghe. Nhiều khi thầy có nhớ nghe cái bài đâu, nghe mới có chưa tới 5 phút là thầy đi vào giấc ngủ rồi nghe thu VB ngàn thu rồi ngủ, nhưng mà 5 phút cũng ráng nghe được cái ý nào đó. Rồi có khi tỉnh thì nghe được bài, nhất là buổi tối nào mà nhất buổi chiều mà uống trà chút hơi tỉnh á, mà cũng tối rồi thì thầy thấy không ngủ được, thầy cứ nằm thiêu thiêu, thầy cứ mở pháp lên thầy nghe, cứ thấm. Rồi có nhiều buổi á tự nhiên ngủ đến 2 giờ sáng cái tự nhiên người không ngủ được nữa, cái tỉnh rồi thầy mở dậy ngồi cứ mở nghe tiếp vậy đó, mở nghe cả ngày. Tự dạy thì á, cứ học mà thầy thấy hay lắm. Cứ mỗi lần nghe như vậy là mình học được cái gì đó rất là hay. Thầy đi giảng cái này thầy chia sẻ ở đây thì chắc là không biết có ai có muốn làm giảng sư không. Mà đây là thầy học được cái bí kíp, gọi là cái bí kíp có một vị truyền lại cho thầy. Là thầy nhờ giống như mình đi hát một cái bài hát á. Đi hát cái bài hát. Tôi biết nè, ví dụ như là con cũng là nội dung của một bài hát, nhưng mà 10 ca sĩ hát khác nhau, phải không? Thì tùy ca sĩ hát hay hát dở, người ta sẽ nhớ về cái ca sĩ đó, đúng không? Hát hay hát dở là do cái ca sĩ đó trình bày. Dù đôi khi cái bài, cái nội dung bài hát nó hay, nhưng mà cái người ca sĩ người ta trình bày không hay á, thì đâm ra cái bài hát nó cũng không có giá trị nữa. Cho nên là cũng là một cái nội dung bài hát thôi, mà tùy mỗi ca sĩ á, người ta sẽ trình bày khác nhau. Và chúng thấy không? Thì cái người nào mà hát hay á, thì người ta sẽ nhớ, ca sĩ đó, ví dụ như là Nguyễn Thị Tèo đó, hát cái bài đó phải không? Hát rất là hay cái bài đó, người ta sẽ nhớ ca sĩ đó, dù là cái nội dung là giống các người khác. Cái thì mà thầy mới đi giảng á, cái là cái bước đầu đi giảng á, là thầy học cái kinh nghiệm từ cái bài hát. Một người á mà mình muốn hát được thì trước nhất mình phải làm sao? Trước nhất mình phải nghe nhạc đã, đúng không? Mình muốn hát được mình phải nghe, mình quen cái nốt nhạc đồ rồi mi fa sol la si, nốt trầm, nốt bổng, nốt lặng như thế nào đó mình phải nghe cái đã. Rồi nghe xong rồi sao? Mình mới tập hát. Mình mới tập hát. Và tập cái gì? Tập luôn cái bài hát đó luôn. Thì tập từ từ mình mới hát được, đúng không quý tử? Thì cũng vậy đó. Cái này là thầy dùng cho những cái bước đầu tiên đi giảng của thầy. Và đến bây giờ vẫn vậy á. Là thầy nghe các cái bài giảng của quý thầy mà nổi tiếng á, thầy mới nghe lại cái bài giảng đó, cũng giống như là cái nội dung của bài giảng. Rồi thầy, những bài giảng đầu tiên thầy giảng lại cái bài giảng đó luôn. Thầy chúng hiểu không? Thầy nghe cái bài giảng đó, rồi thầy ghi lại cái nội dung của cái bài giảng của cái thầy đó, rồi thầy mới lại giảng lại cái bài đó luôn. Và dĩ nhiên là thầy giảng bằng được có 1% của cái thầy kia thôi. Dù có 1% thôi, nhưng mà cái nội dung thầy ghi lại kỹ, nhưng mà thầy giảng được có 1% mà. Cái khả năng của thầy trình bày tới đó thôi. Nhưng mà phía sau nó có cái gì? Phía sau đó thầy có cái, thầy tôn trọng cái người kia. Vì thầy tôn trọng cho nên thầy mới chịu nghe cái vị đó. Thầy không tôn trọng hoặc thầy không tôn kính cái vị đó thì thầy không nghe cái vị đó. Mà nhờ chính thầy tôn trọng, tôn kính cái vị đó thì thầy có cái phước ở trong đó. À, nó hay và nó sinh cái phước. Và rồi khi mình tôn kính, mình tôn trọng, mình nghe cái vị đó giảng á, thì bắt đầu đó, nó sản sinh, bắt đầu nó trong lòng mình, nó cái nhân giảng bắt đầu nó xuất hiện lên mình. Nó hay vậy đó, tự bắt đầu thầy giảng lại cái bài đó. Có thể lúc đầu giảng được có 1% của cái vị đó thôi, nhưng mà lần thầy tôn kính, thầy nghe được, thầy giảng được thành 5 phần, 7 phần, 10 phần, 15 phần, 20 phần. Đó, thầy đi giảng ban đầu là thầy học cách đó đó. Cho nên quý tử bây giờ không vậy thôi à, Bây giờ mình muốn hát được cái bài nhạc đó, trước nhất đó là mình phải nghe để mình quen cái điệu nhạc đó, phải không? Rồi còn nếu mình học thuộc thì càng tốt, rồi mình trình bày bài hát đó. Và có khi á, mình trình bày cái bài hát đó còn hay hơn cả là cái người ca sĩ trình bày cái bài đó nữa. Vừa rồi đại chúng có nghe cái cô gái nào ở Hải Phòng không? Cô nghiệp dư thôi mà cô chưa ở ở quán văn phòng đó, cô nghỉ đó. Cô quay clip hát, cô hát lại cái bài Nếu Em Được Chọn Lựa của Lệ Quyên hát đó, đúng không? Mà cô hát thì còn người ta hay, rất là hay. Ừ, có nghĩa là mình phải hát lại cái bài đó, có khi mình hát hay hơn cái ca sĩ trình bày nữa. Thì lúc đầu thầy đi giảng á, thầy học cái cách này. Thầy tôn trọng cái việc đi trước, thầy nghe lại cái bài giảng, rồi thầy giảng lại cái bài đó. Thì nghĩa là mình có tô sự tôn kính, rồi mình học cái vị đó từ từ mình mới thuần thục. Thì cũng vậy, tôi quý tử, bây giờ quý tử mình tu á, mình tu thì mình cũng phải học bắt trước, nói dễ hiểu, mình tu giờ mình học bắt trước cái vị đi trước, coi cái vị đó cách sống của vị đó làm sao, cái đời sống vị đó làm sao để mình bắt trước, tạm gọi là bắt trước, rồi từ từ sao mình mới ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và do vậy á, cái đời tu học của mình là cả một sự diệu tự, một sự học hỏi, học hoài học mãi là không có điểm dừng. Nhưng mà ở đây á, cái học đạo á nó mới khó, cái học đạo nó mới khó. Học đạo là chỉ thẳng tâm mình, mà mình thì có cái bệnh gì? Bệnh tự ái á, đúng rồi, bệnh tự ái, bệnh sĩ anh hả? À, bệnh tự ái. Ví dụ bây giờ nói là Phật pháp nói là đó, con làm như vậy là con tham, con làm như vậy là con còn nóng giận, con làm si mê. Nói mình cái mình, nếu mình không có biết tu á, mình dễ tự ái không? Dễ tự ái. Con người mình cái lưới tự ái, cái điện tự ái ai cũng có hết. Người nào mà tự ái càng mạnh, nó giống như cái lưới điện cao thế, nó bao quanh mình mà đụng vô cái xẹt ra những người xung quanh, ai cũng bị tổn thương hết á. Ở vậy thì cái học đạo khó. Còn kiến tánh ở đây tự biết là có nghĩa là mình giác ngộ. Nó dễ hiểu là kiến tánh ở đây là giác ngộ. Kiến tánh là cái từ danh từ dùng trong nhà thiền, dùng trong nhà thiền. Kiến tánh là thấy tánh. Nó dễ hiểu đây là tự là giác ngộ. Và nói ở đây nữa là ta có thể nói là ta đã bước vào cái dòng thánh. Một người đã thấy tánh một người như là gọi là ta chứng được cái quả dự lưu. Nó dễ hiểu như vậy, nó nhập vào cái dòng thánh. Mà muốn nhập vào dòng thánh được thì mình phải làm cái gì? Làm cái gì? Nhớ giùm thầy nè, bốn điều. Thứ nhất á, là mình phải đoạn được cái thân kiến. Thân kiến tức là cái chấp về thân, cái chấp ngã, cái chấp ta thừa sau khi chết còn, hoặc là sau khi chết mất. Chấp thường kiến, chấp đạn kiến, chấp thân ta, ích kỷ. À, thân kiến tạm hiểu như vậy. Thân kiến thứ hai là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Là ta giữ những cái giới mà nó không đúng theo tinh thần giải thoát của Đức Phật. Và nó dễ hiểu là mê tín. Ở đây tự cứ nhìn lại, mình còn mê tín là mình còn cách xa con đường giải thoát nha. Mê tín. Và khi cả khi mình chấp vào cái giới đó quá, thì cũng gọi là giới cấm thủ nữa. Thứ ba là nghi ngờ, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi nhân quả. Thì nói ví dụ như có một người nào toàn làm điều lành không, mà gặp cái tai nạn, nói trời ơi, cái người này sao tội vậy, không biết cái luật nhân quả có hay không, sao mà sống toàn làm điều lành không, mà sao bị cái tai nạn không vậy. Cái mình nghi là biết có nhân quả hay không, chỉ cần khởi cái nghi đó không, biết tự biết là mình chưa hiểu sâu nhân quả. Cái người mà hiểu sâu á, tự biết không, mình hiểu liền tại sao vậy liền. Thầy kể cho tử nghe câu chuyện của ngài Vô Não. Là chúng biết vào thời Đức Phật á, có một cái đệ tử tên là tướng, trước khi mà tu á, là một cái tướng cướp mà giết người, có tử chuyên giết người á, Agulimala tức là Vô Não. Chúng biết là ông bị mấy vị, một cái vị đó là dạy cho một cái, coi như là dạy cho một cái phương pháp sai. Ông ta như đố kỵ với ngài Vô Não và mới nói thầy là thầy phải đi giết 1000 người. Và sau khi giết từng người xong thì cứ lấy chặt cái ngón tay sâu lại, sâu lại như vậy đó, rồi thì mới dạy cho một cái bí kíp nó dễ hiểu như vậy. Thì đó anh Vô Não này là một, như một anh sinh viên vậy đó, anh rất là hiền lành. Nhưng mà vị thầy kêu làm như vậy anh đau khổ lắm. Chúng biết anh giết đến 999 người rồi. Cái người cuối cùng mà anh muốn giết là chúng biết là ai không? Là ai? Là mẹ của anh ta. Là mẹ. Nhưng sau đó anh không thấy mẹ, anh định giết Đức Phật luôn. Mà khi anh chạy tới anh giết Đức Phật đó, thì để chúng biết không, anh càng chạy không, chạy tới Đức Phật anh chạy không được. Đức Phật dùng thần thông hóa độ anh. Phật biết anh này đến cái gì hóa độ rồi. Anh càng chạy thì anh lại càng không tới được Đức Phật. Khi anh giết được Đức Phật anh tức quá, anh nói này ông kia, ông dừng lại, ông hãy dừng lại. Đức Phật nói ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có anh là chưa dừng lại thôi. Thì Đức Phật muốn nói dừng là dừng cái gì ở đây? Dừng cái nghiệp, dừng cái tâm sát hại ở đây rồi. Đức Phật đã dừng lâu rồi, còn anh chưa dừng lại. Cái câu đó chấn động. Và sau đó thì Đức Phật độ cho cái anh tướng cướp này giác ngộ thành một vị A-la-hán luôn. Và chúng thấy không, hiện đời của thầy vô não á, là giết đến 999 người, nhưng mà cũng hiện đời chứng được quả A-la-hán. Thì đại chúng biết mà, khi mà thầy xuất gia, thầy tu rồi đó, thì lúc đó vào tăng đàn rồi, thì những cái người mà lúc trước mà bị thầy hãm hại, hay là gia đình người ta mới còn biết ngài lúc trước là một cái tướng cướp, cho nên vẫn tuy là ngài tu rồi nhưng mà vẫn còn giận ngài lắm. Cho nên trong lúc ngài đi khất thực á, người ta mới trả thù ngài bằng cách đánh đập và quăng đá vào ngài. Rồi chúng biết là quăng đá rồi sau đó ngài bị thương và rồi ngài tịch luôn vì cái vết thương đó. Thì chúng biết không, Đức Phật mới nói như thế này nè: thầy vô não á, nhờ thầy tu thầy giác ngộ rồi, cho nên thầy chịu cái quả báo đó là bị quăng đá đến chết ngay trong cái kiếp này. Nếu mà thầy không giác ngộ á, hoặc là thầy trả những cái kiếp sau á, thì có thể thầy bị đọa nhiều kiếp xuống địa ngục luôn. Nhiều kiếp tôi đã xuống địa ngục, nhưng mà vì cái công phu tu của thầy á, thầy cởi mở hết giác ngộ và bắt đầu những cái nghiệp nó trả liền trong một cái đời như vậy và bị quăng đá. Nhưng mà ngài không có khổ là tại vì ngài đã chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà cái nghiệp là đã trước đã gây đó thì ngài phải trả thôi. Và Đức Phật nói là thầy không trả, không giác ngộ, thầy có thể thầy trả nhiều kiếp trong trong cái đường ngạ quỷ địa ngục súc sanh, là ngài trả trong cái một kiếp mà. Là chúng thấy, cho nên á, ví dụ mình gặp cái chuyện đó mình thấy bất như ý, thật ra phía sau đó nó có cái nhân quả phía sau hết, không có cái gì mà nó tự nhiên. Cho nên là một cái người á mà để gọi là đạt được cái quả vị á, là dự lưu á, nhập vào dòng thánh á, thì phải có đủ ba phần nè: đoạn cái thân kiến với cấm thủ và nghi ngờ, và niềm tin tam bảo phải tuyệt đối. Thầy nói phải tuyệt đối, tin tuyệt đối luôn. Cho nên ở đây Phật tử cứ coi lại tâm mình tin Phật đến đâu rồi, tin Pháp, tin Tăng đến đâu rồi, tin Phật, Pháp, Tăng đến đâu rồi. Mà ngày nào mà niềm tin mình tuyệt đối cũng có nghĩa là ngày đó mình chứng quả thánh dự lưu luôn. Bây giờ thì tử mới còn tin tha thiết thôi, đúng không? Ở đây ai cũng tin Phật, nó tha thiết. Nhưng mà để tin tuyệt đối là ngày mình chứng quả dự lưu rồi đó, Phật tử. Cho nên cứ nhìn vào cái niềm tin của mình. Thôi thì là thầy hay nói cái điểm này, thầy nhắc cái tử là thôi thì mình cứ cố gắng nha. Cứ cố gắng mình tu tập để tin tưởng nơi Đức Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Mình cứ hình dung như là cuộc đời của mình đó tử à, giống như là một cái dây leo thôi. Cái dây leo nó phải có cái điểm tựa. Mà cái để cho mình tựa không phải là chồng mình, không phải là con mình đâu, không phải là nhà mình đâu, mà chính là Phật Pháp, chính là điểm tựa của mình. Mình cứ hơi cứ Phật Pháp như cái trụ đó, mình cứ bao quanh đó để mà mình nương vô đó mà mình sống, nương vô lời Phật dạy mà mình sống cho nó đúng vậy đó tử ha. Đó thì học đạo kiến tánh là khó, mà làm được cái thì mới có giá trị. Rồi bây giờ mình qua cái điều thứ 18: tùy duyên hóa độ là khó. Tùy duyên hóa độ, chúng biết là Đức Phật của mình á, cái cuộc sống của ngài hàng ngày, để thầy kể cái cuộc sống hàng ngày của Đức Phật cho Phật tử nghe nè, để mình biết, để mình gọi là học hỏi. Cái canh khuya Phật tử biết là Đức Phật nghỉ á, cái khoảng thời gian rất ngắn thôi, từ 10 giờ đêm này nè cho đến 2 giờ sáng á, là ngài thuyết pháp cho chư thiên nghe. Cái khoảng thời gian đó là ngài thuyết pháp cho các vị chư thiên. Rồi khoảng từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng là thường thường cái giờ đó Đức Phật nghỉ có một chút đó thôi, ngã lưng nghỉ trong cái thế gọi là thế kiết tường, nghỉ một chút trong một tiếng thôi. Từ 3 giờ đến 4 giờ là thường Đức Phật đi kinh hành. Đi kinh hành, rồi sau đó Đức Phật ngồi thiền từ 4 giờ đến 5 giờ để quán chiếu cái nhân duyên, là coi ngày hôm nay là ai có duyên được độ. Ai có duyên được độ rồi sau đó buổi sáng thì Đức Phật đi mới đi khất thực. Thì giả dụ như ngày quán chiếu là ngày hôm nay đi cái ngã đường này có một cái bà lão giác ngộ, ví dụ vậy, thì sáng hôm đó thì ngài sẽ cầm bát đi khất thực về cái hướng đó, để ngài tùy cái duyên khất thực có rồi hóa duyên, rồi sau đó ngài mới độ cho cái bà lão đó, hay một anh thanh niên đó, hay một người gánh phân, hay là một cô gái, hay là một tướng cướp, hay là một người nào đó, một vị bà la môn, hay một vị nào đó. Thì tùy cái duyên mà Đức Phật quán chiếu, mà Đức Phật đi cái con đường mà có duyên với người đó. Rồi đến trưa về thì Đức Phật dùng cơm thọ chay. Thọ chay xong thì thường Đức Phật cũng có cái bài thuyết pháp ngắn ngắn cho quý Phật tử. Rồi cái thời gian buổi chiều á, là Đức Phật dành để cho, thường thường để dành cho các vị cư sĩ, các vị cư sĩ tới hỏi đạo. Có nhiều cái bài kinh á, là Đức Phật của mình nó dạy lại cho các vị Phật tử vào thường thường vào cái giờ đó. Rồi thường cái buổi tối là gì? Là Đức Phật dành cho quý thầy quý sư cô để mà dạy cho quý thầy quý sư cô cái pháp tu, và để dành cái thời gian cho quý thầy quý sư cô á là để mà tham vấn, nó nhớ hiểu giờ là tham vấn, hoặc là để mà Đức Phật đưa cái đề mục cho quý thầy quý sư cô, rồi từ đó nắm cái đề mục mà tu. Vậy thì quý tử mới thấy sao? Cả ngày của Đức Phật làm gì? Làm gì? Làm có công việc là độ sanh không à, đúng không? Hóa độ chúng sanh không à? Thuyết pháp cho cư sĩ, thuyết pháp cho quý thầy, thuyết pháp cho chư thiên, phải không? Và có những khi là chúng biết là cái khuya á, trong kinh mình hay đọc là gì? Trời đã về khuya rồi, hào quang sáng rực cả vườn cây, phải không? Các vị chư thiên mới xuống thỉnh ý Đức Phật, giờ đó Đức Phật mới thuyết pháp cho các vị chư thiên, thường thường cái giờ khoảng 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng đó tự. Vậy thì mình thấy cả cuộc đời Đức Phật á là cả ngày ngày dành để mà gần như hóa độ sanh. Cái thời gian nghỉ của Đức Phật á khoảng 2 đến 3 giờ sáng á, ngày nghỉ có một chút thôi. Còn mình á, trời xong dạo này con khó ngủ lắm. Vừa rồi thầy nghe cái anh đó kêu dạo này con khó ngủ lắm. Khó ngủ, anh ngủ ngày được mấy tiếng? Dạ con ngủ được khoảng có 5 6 tiếng à. Thầy con khó ngủ đó, trời ơi. Ngủ 5 6 tiếng mà còn khó ngủ nữa. Anh nói phải ngủ 8 đến 10 tiếng mới đủ. Thầy tưởng là ngủ được nửa tiếng 2 tiếng, ai ngày ngủ được có 5 6 tiếng à. Thật ra là chúng thấy Đức Phật ngủ có 1 tiếng à. Mình mà ngủ 1 tiếng chứ mình chịu không nổi đâu, đúng không? Thật sự tự biết không? Hình như thầy giảng đây cái bài ngủ rồi thì phải đó, phải không? Thầy có nói cái người mà có tu á, cái người tâm người ta định á, ít có suy nghĩ lung tung á, bà này nợ tôi, ông này quýnh tôi, bà kia cãi nhau với tôi, ông dưới kia ngày mai để tôi xử, không có dù vậy. Mình cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh nợ nần hơn thua, rồi gánh nặng đủ thứ chuyện hết, đâm ra mình mất cái năng lượng nhiều lắm. Cho nên cái người tu tự biết ông thường thường không có tốn cái tâm, không có tốn năng lượng vào cái việc đó, nó suy nghĩ hơn thua. Cho nên nó là để dành vào cái thời gian tu hết, bao nhiêu cái năng lượng dồn vào cái việc tu, bao nhiêu cái công sức, cái năng lượng á dồn vào cái việc giác ngộ, giải thoát, tu học hết. Cho nên mình gọi là gom lại cái năng lực lại cái đó. Cho nên thưa đại chúng, nó cũng ít mất cái năng lực. Cho nên là nó cái nhu cầu về ngủ nó cũng ít đi. Ngay cả cái nhu cầu về ăn á nó cũng ít đi nữa. Tự để ý đi. Cái người mà cứ tự khi mà bắt đầu mình chuyên tu á, tự thấy mình cái nhu cầu về ăn uống mình không có cần nhiều. Nhiều khi mình ăn cũng đủ đủ chất chút để khỏe cái thân thôi. Cái người biết tu rồi, để chú ý không, sau này mình quý cái thân lắm. Tự nhiên thấy lúc trước mình chưa tu, mình xem thường thân, quan trọng tâm thôi. Mà tu rồi tự nhiên thấy quan trọng cái thân lắm. Phải nhờ nó nha. Phải nhờ nó đó. Phải nhờ nó mình phải có thôi. Nó mà bệnh xuống cái khó tu lắm á. Bây giờ phải chăm nó. Bây giờ cho nên thầy thấy bây giờ lúc trước tự biết không, thầy lười ăn sáng lắm. Rất là lười ăn sáng á. Nhiều khi lười sáng có đi giảng là thầy dạy thầy uống đi trà rồi đi. Mà sau này tôi phải ráng ăn miếng, nhiều khi ăn cục phô mai, ăn cái bánh ngọt. Mà sau này giờ thầy cũng ráng chút nữa. Nhiều khi sáng thì ở chùa ít nấu cơm, buổi sáng thầy cứ pha gói cháo rồi đó, cháo ăn liền, hay là pha đỡ một gói hủ tiếu chay gì đó rồi ráng ăn một chút để đi giảng. Chứ lúc trước là không có đâu. Lười ăn sáng lắm, còn khỏe mà còn trẻ. Người ta nói là người ta nó 17 bẻ gãy sừng trâu, thầy cũng hăm mấy rồi. Lúc đó nó hăm mấy tuổi khỏe lắm tự. Nhưng mà sau này mới thấy là đúng là sau 30 tuổi là thấy mình gọi là mình yếu đi một chút, là thấy thương cái thân. Bây giờ nhiều khi thấy thương cái thân lắm. Thương nó là gì? Là phải ráng giữ nó nè. Bây giờ lúc trước tự biết không, lúc trước còn khỏe thầy nói ào ào ngày mấy bài cũng được. Bây giờ nói xong là xuống phải uống nước. Không dám uống nước đá, không dám uống nước ngọt, không dám uống cà phê. Xuống xong là phải ngậm kẹo liền, ngậm thuốc liền. Bữa ai cho ai cho vừa rồi ai có cho thầy chai mật ong, nó rất là cảm ơn liền. Chai mật ong về pha uống vô vừa khỏe mà vừa sát trùng cổ nữa. Bây giờ phải giữ cho cái miệng nữa. Thầy nói như hiểu giờ giống như ca sĩ chạy xô vậy á. Bây giờ mà cái miệng nó đau cái là hết chạy xô được. Nó vui vui vậy đó tự. Nên bây giờ rất là dữ dọng. Thầy tự nhiên chăm cái thân, cái thương cái thân mình lắm. Vì mình biết sao, bây giờ mình phải nhờ nó mình tu. Nhưng mà thầy nói kỹ nha, thương nó không phải là phải chăm sóc cho nó đi shopping, thì chăm sóc cho nó son phấn rồi giữ gìn cho nó ăn cho nó đủ mà. Cái đó là ích kỷ, nó khác đó. Cái đó là coi chừng là gọi là kẹt vô cái thân đó nghe chưa. Vô cái thân là giữ cho nó khỏe để mà tu. Cái mục đích nó khác chứ không phải là khỏe cho mập và cho đẹp đi đá lông nheo với người ta nha, không phải vậy không? Thì bây giờ Đức Phật của mình á, là Đức Phật dạy cái điều này là tùy duyên hóa độ là khó. Là mình phải biết là mình muốn hóa độ một người nào đó thì mình phải có gì? Có duyên. Thì nhắc lại cái điểm này rất quan trọng với tử. Quý Phật tử ngày hôm nay nghe thầy giảng hiểu không? Thầy giảng với tử hiểu không à? bao nhiêu người hiểu đưa tay thầy xem. Có, có ở dưới có ai không hiểu không để thầy cảm ơn Pháp Từ. Hiểu tức là đã có duyên với thầy rồi. Không, thầy nói thật á, nếu mà thực sự không có duyên với thầy, Pháp Từ nghe nói, trời nãy giờ ông thầy nói làm nhảm cái gì không biết, không nghe cái gì hết, không hiểu cái gì hết. Rồi có duyên với thầy Pháp Từ vậy nè, tự nhiên mở mạng lên thấy nhiều thầy giảng lắm, tự nhiên thích nghe thầy giảng à. Dù thầy nói lung tung xà beng thầy hay nói vậy đó, vậy mà rồi cũng nghe thầy giảng, mà tự nhiên thích nghe thầy giảng, biết có duyên với thầy. Có người là trời ơi nghe thầy giảng không hiểu cái gì hết, thích nghe một thầy khác giảng là biết có duyên với cái thầy đó. Mà tự hiểu không? Tự nhiên khi mình có duyên với thầy nào đó là tự nhiên mình thích nghe cái thầy đó giảng. Nhiều khi cái thầy đó giảng cho ẹt à, nên thầy hãy nói Phật tử nghe và Phật tử gọi cho thầy, thầy cũng cảm ơn thầy lắm, thầy trẻ mà sao thầy giỏi, thầy giảng hay rồi. Không có đâu, chỉ có duyên của thầy chị nghe vậy, chứ mấy người không có duyên nói thầy giảng dở ẹt. Đúng, cái nhiều khi nói vậy mà đúng Phật tử. Cái bữa nào mà quý Phật tử hết duyên với thầy cái này, trời không biết sao mà lúc đó lại đi nghe cái ông thầy thiền tệ giảng nữa. Có nhiều khi Phật tử thấy cái duyên nó quan trọng không? Nhưng mà trong cái duyên thì nó có hai cái duyên, thường là cái thiện duyên và cái ác duyên. Cái thiện duyên là cái gì? Là cái duyên lành, cái gặp lại người đó mình cảm mến, rồi mình cảm thấy muốn nghe cái vị đó, mình cảm thấy muốn yểm trợ cho cái vị đó, hoặc là thầy mà giảng tự tử muốn nghe à, nó kỳ vậy đó tự. Hoặc là tự có duyên với một người nào đó, tự nhiên mình thấy đó, mình cảm thấy mến, cảm thấy biết ơn, cảm thấy muốn lo lắng, muốn giúp đỡ cho cái vị đó, mình biết mình có duyên với vị đó. Mà Đức Phật của mình, từ cái Phật tử, Đức Phật có tam năng tam bất năng. Tam năng là ba điều Đức Phật làm được, mà có ba điều Đức Phật vẫn không làm được, mình tự biết. Ví dụ như cái điều thứ nhất là Đức Phật đã giác ngộ rồi, Đức Phật hết tạo nghiệp rồi, nhưng mà sao? Nhưng mà Đức Phật vẫn phải trả những cái nghiệp cũ. Đức Phật có khi là bị đói nè, đi xin mấy, có mấy ngày Đức Phật đi xin ở cái chỗ đó người ta chửi cơ mà. Đó, Đức Phật vẫn phải bị người ta chửi, vẫn bị người ta vu oan, rồi bị voi say hút, rồi bị Đề Bà Đạt Đa hại, bị quăng đá, cũng bị chảy máu chân. Rồi Đức Phật cũng bị vu oan nhiều cái đó. Thực ra Đức Phật mình cứ nghĩ nè, thầy ơi sao đời con khổ quá, bao nhiêu cái chuyện long đong lao đao lận đận lên đến dồn cho con đời con hết. Nhiều khi mà mấy người đó thầy hay nói là nghiệp sĩ nha, nghiệp sĩ. Biết nghiệp sĩ là cái gì không? Phải tự biết sĩ không? Nhiều khi ra đồ mình mua đồ ở ngoài đó, mình nói ở đây có bán sĩ và lẻ phải không? Sĩ là bán nhiều phải không, lẻ là bán ít à, thì sĩ là bán nhiều. Thì nghiệp sĩ là gì? Nghiệp nó đổ ra một lần một đống, nó dễ hiểu. Bao nhiêu cái khổ cái khó nó vô con hết. Thôi thì mình cứ nghĩ về cuộc đời Đức Phật mà đừng than nữa, phải không? Đức Phật giác ngộ bậc thầy của trời người mà đời ngài vẫn còn những chuyện đó, huống chi là mình, một phàm phu, một chúng sanh si mê rồi nghiệp chướng nặng nề, thì những cái chuyện đó đến như là mình trả nợ cho cuộc đời vậy đó. Vấn đề là mình trả một cách là hoan hỷ, nhẹ nhàng và đừng có vay thêm nữa. Phải không? Có người nào đó tới đánh mình, chửi mình một cái, người ta đang đòi nợ mình 200 ngàn đi, trả xong rồi thôi khỏe hết nợ. Nhưng mà mình không chịu, quýnh lại người ta một cái cho mượn lại 300, nợ lên 300 nữa. Nên lâu lâu nó không có hết, phải không? Cho nên bây giờ là thầy hay nói đó, người ta có cái bài hát là gì? Thả là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu, phải không? Thôi, cái chuyện gì bỏ hết lại làm lại từ đầu. Mà giờ không làm lại được từ đầu thì thả là bỏ đi hết, ta làm lại từ từ. Làm lại từ từ cũng được. Chưa làm lại hoàn toàn được thì làm lại từ từ, làm mới lại con người của mình. Thì Đức Phật đã giác ngộ rồi, đã không còn tạo nghiệp nữa, nhưng vẫn phải trả những cái nghiệp cũ, là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là Đức Phật độ được rất nhiều chúng sanh, nhưng mà Đức Phật không độ hết được tất cả chúng sanh. Một bậc giác ngộ mà vẫn chưa độ hết được chúng sanh. Cái điều thứ ba là Đức Phật không có độ được cho những người không có duyên với ngài. Cái điều thứ ba, những người không có duyên với Phật, Phật độ không được. Đại chúng biết có những vị vào thời Đức Phật đó, ở cạnh tinh xá Đức Phật mấy chục năm trời, chưa bao giờ gặp Phật đảnh lễ tôn kính hoặc cúng dường. Đó, nó kỳ lạ như vậy Phật tử. Rồi có những người Phật tử biết không, đi vào tinh xá, thầy Xá Lợi Phất giảng không nghe, thầy Mục Kiền Liên giảng không nghe, Đức Phật giảng không nghe, ngài Ca Diếp giảng không nghe, mà xuống gặp thầy La Hầu La giảng nghe. Có thầy gặp thầy La Hầu La giảng nghe, ngài Mục Kiền Liên chẳng nghe luôn, ngài Xá Lợi Phất chẳng nghe ngày nào hết, tìm ngài Vô Não giảng nghe. À, cái duyên là có một lần đó có cái nhóm đó tới, một cái nhóm thương buôn tới tinh xá, thầy nào giảng cũng không nghe hết, cuối cùng thầy Vô Não giảng nghe. Mà lại chúng biết lý do vì sao không? Là trong một cái tiền kiếp á, thầy Vô Não á, là một người tu, là một người xuất gia. Thì thường thường khi cái buổi ăn cơm xong á, thầy hay để lại một ít cơm trong cái chén. Cái xong thầy ra thầy bỏ xuống đất cho mấy con kiến nó ăn. Thì cái nhóm kiến đó là bây giờ quay lại làm người. Làm người tự nhiên cái không biết sao tự nhiên cái gặp thầy vô não cái nói nghe à. À cái duyên nó tự mang ơn á. Mang ơn tự nhiên gặp thầy vô não thấy cảm có duyên sao đó. Mà tự nhiên biết ơn và tự nhiên muốn nghe thầy vô não à. Cho nên chắc lúc trước cái Phật tử mà nghe thầy thì chắc thầy Phật tử cũng có cái duyên gì rồi đúng không? Có cái duyên nợ nào rồi đó chứ không phải không có đâu. Mà cái chắc là thiện duyên chứ đừng có ác duyên. Cứ Phật tử mà cứ để ý vậy nè, gặp nhìn cái mặt ông thầy thấy ghét là biết là ác duyên rồi đó. À cứ nhớ vậy ông thầy, mà gặp thầy tự nhiên thấy ông này cũng lùng lùng ốm ốm xấu xấu vậy mà tự nhiên thấy thích cũng nghe thầy là biết thiện duyên với thầy. À hôm nay thấy thầy đeo kiến hả? Nói câu chứ không xin thông báo Phật tử thầy bị cận này. Mới cận khoảng 6 tháng nay, thầy cận khoảng mấy năm rồi nhưng mà khoảng 4 năm tháng nay là hết thấy rồi. Mở mắt ra thì mở mắt ra chỉ thấy mù mù mịt mịt ở dưới, ai cười thầy cũng chẳng thấy. Lỡ cười có cái răng khểnh thầy cũng không thấy luôn. Đeo kiến vô mới thấy, cho nên đeo kiến vô mới thấy. Nó đeo ra mù mù mịt mịt gì đó. Là ai mà ngồi dưới đang ngủ thầy cũng thấy nha. Ai cứ nhắm mắt ngủ là thầy đeo kiến thầy thấy hết đó. Nhưng mà mở mắt ra thì ngồi cách thầy 3 mét thầy không thấy gì hết. Thầy chỉ thấy chung chung cái khuôn mặt chung chung vậy thôi à. Cho nên giờ đeo kiến. Rồi giờ tôi có tự làm cái duyên nó quan trọng như vậy. Cho nên từ bây giờ lúc mình chưa giác ngộ hãy tiếp tục gieo duyên. Nhớ không? Tiếp tục gieo duyên. Ví dụ mình đi đâu mình giúp được một người, dẫn người qua đường là có duyên. Người ta đang khổ mình nói một câu giúp cho người ta bớt khổ là có duyên. Ví dụ như tự vào cái trung tâm mà các em mồ côi á, tặng cho mỗi em một cuốn vở là có duyên với cái em đó. Ngay cả thầy nói khi mình đi phóng sanh, cứ tự phóng sanh 1000 con cá, quy y cho nó phóng sanh niệm Phật hồi hướng cho nó thật. À, hoặc là gửi cái tâm an lành cho nó thì sau này giả dụ mấy con cá con lương đó nó quay lại nó được làm người, tự nhiên nó nhìn mình là nó thương mến mình. Nó thương mến mình, nó cảm mến mình. Mà lỡ thì nói lỡ thôi nha. Lỡ mà lúc đó quý Phật tử tu làm giảng sư rồi thì giảng 1000 cái người đó tự nhiên nghe quý Phật tử giảng. À nó kỳ lạ như vậy. Nên trong cái quy luật của nhân quả tự biết không? Khi mà mình giúp ai á thì mình là người ban ơn đến người ta, thì cái theo cái quy luật đó thì cái người thọ ơn sẽ rất là dễ nghe cái người mà đã ban ơn cho họ. Dù là mình không muốn, tự biết không? Dù là mình không muốn. Em Phật tử thôi thì mình có duyên và cứ gieo duyên. Một lời nói của mình, một cái hành động của mình, một cái cử chỉ của mình thôi. Đôi khi chỉ một ánh mắt thân thiện của mình để lại trong lòng người khác một cái cảm tình nào đó thì nó cũng tạo nên một cái duyên. Người ta nói ví dụ như Phật tử nha, cái đĩa giảng của thầy tặng cho Phật tử, cái đĩa giảng tử nghe rồi phải không? Phật tử nghe, Phật tử nó thôi muốn tặng cho một người khác, Phật tử tặng cho một cái người bạn đồng tu. Khi Phật tử tặng cho người bạn đồng tu, người đó về nghe người ta hiểu, người ta cảm mến mình lắm. Người ta cảm mến mình. Thì có thể 5 năm, 3 năm sau mình mới gặp lại người đó. Và thầy nói giả dụ như cuộc đời vô thường, mình không gặp lại người đó luôn đi nữa, nhưng mà cái hình ảnh mà mình gửi tặng cho người ta cái đĩa đó, nó có cái cảm tình trong lòng người ta. Người ta có cảm tình, mình gọi là cái tình cỡm, tình cụm, nó còn lại trong lòng người ta. Để rồi theo tháng ngày nó không còn thấy nữa, nhưng mà thật sự nó giữ lại trong trái tim. Mà nói theo nhà Phật là nó giữ lại trong cái tàn thức của cái người đó. Rồi thời gian trôi qua, mình không gặp người đó. Có thể 3 kiếp sau mình gặp lại cái người đó, tự nhiên cái người đó gặp lại biết ơn mình. À nó kỳ lạ như vậy. Cho nên là chẳng sao cô. À, kiếp sau như thế nào phải không? Rồi để thầy giảng cái ý nó xong rồi thầy giảng. Rồi cô, thầy cảm ơn cô. Cô nói là thầy nói là mình gieo duyên cho kiến, cho chúng sanh nó ăn vậy đó, thì mình có duyên với nó. Hay là mình giết nó rồi thì kiếp sau làm sao? Dạ, không phải kiếp sau đâu, kiếp này luôn. Dạ. Nếu nhiều quá, nếu phước của mình ít quá đó thì mình có thể phải trả kiếp này. Thường thường á, cái này thầy nói cái chung thôi nha. Nếu mà mình mắc vào cái nghiệp sát nhiều á thì nó sẽ mắc vào, thứ nhất là phải vào cái bệnh. Thầy giới thiệu cho cô nghe mấy cái đĩa giảng mà liên quan đến cái nghiệp sát. Thứ nhất là cái đĩa bệnh nghiệp. Cái đĩa thứ hai là cái đĩa mục ghẻ mặt người. Cái đĩa thứ ba là cái đĩa trả nợ đời. Thầy có giảng về trong đó cái nợ máu, là trả nợ đời, nợ máu, nợ tiền, nợ tình với nợ ân nghĩa, bốn cái nợ. Thì con nghe cái để nợ máu đó, thì con thầy giảng về cái việc sát sanh nó nhân quả thế nào. Thứ hai là bệnh nghiệp sát sanh nó có cái bệnh như thế nào, nó liên quan đến nghiệp. Với cái đĩa mà đĩa gì thầy vừa nói, nó mục ghẻ mặt người. Với nữa thì Phật tử có thể nghe cái đĩa mới nhất là cái đĩa cách hóa giải ăn gia trái chủ. Cách hóa giải ăn gia trái chủ hồi nãy lật đật, hồi nãy ngủ quên, hồi nãy thì nằm 10 phút, hẹn 10 phút mà bật dậy nửa tiếng chuộng trễ, sách đãi đi giảng liền luôn, quên mang đĩa cho quý Phật tử. Lần sau nha, ở đây nếu mà ai nhớ lần sau nhắc giùm thầy, thầy mang đĩa, nhiều khi thầy lay quay thầy quên. Thường thường là chùa mình là thầy giảng định kỳ mùng 1 với 15, mà thường vào cái buổi trưa hoặc cái buổi sáng mùng 1, 15 thầy hay giảng chỗ khác à, cho nên nó hay đi các tỉnh xong rồi thầy chạy về đây luôn là vậy đó. Nên là nhiều khi về đây cái tổ vô tử đây hay quên mang đĩa là vậy. Hồi nãy nói là để cọc đĩa rồi nên mang vòng quà vô tử rồi lay quay cũng quên đó. Vậy thì thầy giới thiệu cho con mấy cái đĩa đó nha con. Con nghe, con nghe mấy cái đĩa vừa rồi thầy giới thiệu đó. Nhưng mà thường cái quả báo của nếu mình sát sanh nhiều á, thì thứ nhất mình hay bệnh đó, hay bệnh. Với thứ hai là cái tuổi thọ của mình không có dài, là hai cái đó. Nếu mà cái phước của cô còn nhiều á, thì cái đời này nhiều khi cô chưa trả đâu, có thể kiếp sau nó trả. Nhưng mà mình biết cái luật nhân quả mình tạo là mình phải còn đó. Cái đó gọi là cái ác duyên đó. Hồi nãy thầy nói có hai cái duyên đó, thì cái đó là cái ác duyên á. Thì bây giờ thôi thì mình ráng gieo cái thiện duyên. À thì vì công việc thì cô cứ làm, thì sau này cô sẽ bị cái hậu quả. Đó là quy luật, không phải vì công việc mà nó không xảy ra. Cô hiểu không? Cái này thì thầy cứ nói là cái luật nhân quả là như vậy. Bây giờ mình có thể là vì cái lý do mình có thể làm, vì công ăn việc làm hay vì bắt buộc phải làm đi, thì mình vẫn làm, nhưng mà cái quả nó sẽ chạy, nó vẫn sẽ trổ ra. Cô hiểu không? Không, mình không có thể nói là vì cái này cái kia mà nó không xảy ra được. Đó thì cứ nói là cái quả nó như vậy, còn tùy duyên của cô. Thì nếu mà cô có tụng kinh tụng đồ thì nó bớt lại thôi. Cũng giống như có một cái nơi đó, người ta làm ruộng à, làm cây ăn trái, mà bây giờ sâu rầy nhiều quá. Và bây giờ thầy dạy là đừng có sát sanh, mà thầy con không sát sanh thì con đói. Con đói thì con không có cơm gạo, con vợ con ăn, chồng con ăn, rồi sao con tu, rồi sao con có tiền bố thí cúng dường làm phước. Thì nhiều khi cái đó là cái nghiệp của mình nằm trong cái hoàn cảnh phải làm cái nghề đó. Tôi biết thì mấy Phật tử đó biết làm sao không? Người ta mới lấy cái thau nước mà lúc xịt thuốc á, người ta trì chú Đại Bi vô, trì chú Vãng Sanh vô, rồi bắt đầu mới xịt lên. Thì có sát sanh không? Có, nhưng mà nó đỡ tội hơn chút. Như là mình không có muốn giết, nhưng mà hoàn cảnh phải giết thì nó đỡ tội hơn. Cũng như cô con dâu kia, nó về nhà chồng nó không có sát sanh, nhưng mà về nhà chồng có sát sanh đập đầu cá. Mà cô không đập đầu cá thì bắt đầu gây sự với chồng, với mẹ chồng rồi dễ ly dị quá. Tình cảm cho nên cứ Nam Mô A Di Đà Phật, dạ ta dạ dạ gì có thể gì đâu tì gì đâu đâm tì, rồi đọc câu thần chú bụp một cái rồi chết con cá như vậy đó. Như nó vậy rồi thôi, thì biết cái duyên quan trọng vậy rồi nha, cố gắng gieo duyên lành nha, rồi có tùy cái duyên đó mà mình sau này mới có thể hóa độ chúng sanh được. Rồi cái thứ ba, rồi cái để chút xíu với thầy giảng xong nha rồi hỏi. Rồi cái thứ ba là thấy cảnh vô tâm là khó. Cái cảnh vô tâm ở đây là gì? Tự thấy cái bông đẹp, tự thích không? Thích, phải không? Sau cái thích là cái gì? Cái muốn, cái nắm, cái cầm chặt lại, phải không? Đó, thấy cái ly thích không? Thích, phải không? Dù thấy cái gì thích, con người mình thấy cái gì thích, đẹp, hay là muốn nắm, muốn cầm, muốn giữ lại. Giờ thấy cái xấu làm sao? Thích không? Không thích thì cái không thích nó cũng làm cho tâm mình dao động. Vậy cái vô tâm ở đây là gì? Ở đây Phật dạy là thấy cảnh vô tâm là khó. Tức là mình đối duyên xúc cảnh trong đời này, đừng để tâm mình dao động. Để chúng hiểu không? Đối cảnh vô tâm mà không, tâm mình không có dao động. Thấy đẹp quá cũng không lung lay, mà thấy xấu quá cũng không dao động cái tâm của mình. Thấy một người gọi là kém trí nhớ cũng không khinh người ta. Thấy một người giỏi hơn cũng không đố kỵ người ta. Thấy một người nghèo hơn cũng không khinh thường người ta. Thấy một người quá giàu cũng không nịnh người ta. Nó dễ hiểu vậy đó. Là mình đối cảnh trong cuộc đời này, tâm mình được giữ được cái tâm định. Ví dụ như đang ngồi ở đây, ai rớt làm như là một cái âm. Ví dụ cái này thầy thấy để ý, đang ngồi ở đây lỡ có ai đó cầm cái ly rớt cái âm, chuyện gì xảy ra quý tử? Tất cả chúng ta cùng nhìn về bên đó, phải không? Vậy là vô tâm chưa? Chưa. Tự nhiên ảnh hưởng liền, hốt hoảng liền. Có bữa nó có thầy giảng ở đó xong, chẳng biết cái cô nó cũng bê cái ly lên gì đó, cô bê phía sau làm sao á, thầy đang giảng cô làm rớt cái ly, kêu cái bụp cái ly nó rớt thì kêu là kêu làm sao ta, cái hình ảnh cái nó choảng một cái, thầy đang giảng không ai nghe thầy giảng hết, tất cả nhìn ra cái ly bể đó. Cái đó là không có vô tâm rồi đó. Làm sao mà đối với cái cảnh á, tâm mình vẫn giữ được cái sự định tâm mà không có phóng tâm, không có phan duyên, không có kẹt vào đó thì mình gọi là vô tâm. Mà để được vô tâm á, thì trước nhất là tâm mình phải định cái đạo. Cái này là một cái bước sâu rồi đó, hơi khó rồi đó nha. Cái tâm mình nó phải định được cái đạo. Định rồi thì khi mình đối cảnh mình với vô tâm được. Mà đối cảnh mà vô tâm như vậy chính là thiền, trong nhà thiền nói vậy đó. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh mà không sinh tâm thương ghét, buồn vui hơn thua thích thương rồi đó thì sao? Thì ngay đó là thiền rồi, ngay đó là mình vô tâm. Thì cái này nói lướt qua thôi, vì cái này nó rất là khó. Mà muốn được cái này thì tâm mình phải định đã, thì tâm mình nó mới không dao động được với cái khác. Chứ không bây giờ sau khi giảng xong, ai để quên 10 triệu ở đây dao động tâm không? Dao động liền. 10 triệu của ai? Nhìn xung quanh có ai không? Không có ai hả? Không có ai hả? Lụm được của rơi tạm thời nhét túi không? Mà cái này không rơi cũng nhét túi luôn đó, thấy không? Đó, cái này là không rơi mà cũng nhét túi là động tâm chứ, động tâm rồi đó. Rồi vậy thì cái vô tâm nó hơi khó nha. Thì mình muốn vô tâm được thì mình phải định tâm được thì mình mới vô tâm. Rồi cái điều thứ 20, giảng nhanh nhanh chút, hơi nhanh, từ vì nghe nói hôm nay chùa mình có đi đâu đó phải không, đi hội niệm, hay ráng thêm 5 phút nữa nha. Điều thứ 20 và điều cuối cùng của cái 20 điều khó là khéo biết phương tiện độ sinh là khó. Cái phương tiện là gì? Phương tiện là những cái mà mình nhờ vào nó, mình nương vào nó. Ví dụ như quý Phật tử mà đi qua một cái dòng sông, thì quý Phật tử là muốn qua được cái dòng sông thì mình phải có cái gì? Có cái đò mới qua sông được. Thì cái đò mình gọi là phương tiện. Thì cũng vậy, bây giờ quý Phật tử như là đây là bờ mê, sinh tử luân hồi, đau khổ, khổ đau, nước mắt, rồi bắt đầu rất là khổ. Và bên này là bờ giác ngộ, an vui, hạnh phúc, giải thoát. Thì bây giờ muốn từ bờ mê qua bến giác á, thì mình phải có gì? Có cái thân nè. Có cái thân. Bây giờ mình đang đứng ở bờ nào? Em đứng bên kia bờ giác ngộ. Chờ anh sao không thấy anh qua. Có cái vị đó nói vậy đó. Em đứng bên kia bờ giác ngộ chờ anh hoài mà sao không thấy anh qua. Thì Phật tử biết rằng là mình đang đứng ở bờ mê, mình muốn đi qua với bờ giác ngộ thì mình phải có cái phương tiện để qua. Cái phương tiện đó là gì? Là cái mình nhờ vào. Mà cái nhờ vào đó là gì? Là cái thân mình. Giờ thấy thương thân chưa? Thấy thương cái thân mình chưa? Đừng có bao giờ mà hành hạ cái thân nha. Nhiều người nói cái thân chết đi cho rồi. Vừa rồi thầy mới gặp cái anh kia, nói đời con khổ quá, giờ con chỉ muốn chết thôi. Thầy ngồi thì nói muốn mỏi miệng luôn á, để khuyên anh đừng chết. Nhiều người buồn khổ quá rồi muốn chết với tự. Căng thẳng quá chết, căng thẳng rồi mình hay nghĩ bậy lắm. Rồi sau khi chết xong, cái điều đầu tiên mà nếu có thể nói được là gì? Là hối hận. Là cái câu hối hận đó. Nên là cái phương tiện là cái nhờ vào. Đức Phật ở đây nói là cái người mà khéo biết dùng cái phương tiện để mà mình giáo hóa chúng sanh đó là một cái điều khó. Cũng như là mình tới một nơi nào đó mà mình phải biết cái duyên cái chúng sanh đó, người ta bị cái bệnh gì thì tùy cái bệnh mà mình cho thuốc, đúng không? Người ta đau bao tử cho nè, anh uống đi, đây là thuốc nhức đầu, uống đi anh. Uống 3 ngày sau rồi thành thêm bệnh nữa, phải không? Người ta bị đau đầu nè, anh cứ uống đi, thuốc này là thuốc đau tim nè, uống đi rồi bữa nào bệnh thêm đau tim nữa là không được. Phải cho đúng thuốc người ta mới hết bệnh. Đó là cái phương tiện độ sanh đó. Thì người ta bệnh gì mình cho đúng bệnh thì mới, và đúng thuốc thì mới hết bệnh được. Thì cũng vậy đó. Trong quý Phật tử ở đây, Phật tử có thể là mỗi người hợp với một pháp tu khác nhau. Có người hợp với niệm Phật, có người hợp với tu thiền, có người thích trì chú, có người thích lạy Phật à, có người thích đi làm phước à, có người thích đi công quả thôi à. Đừng, thầy đừng bắt con niệm Phật cho con đi công quả, làm cái nào cũng được hết, nhưng đừng bắt con ngồi yên niệm Phật. Có người là ngồi niệm Phật là niệm được, nhưng mà kêu đi lạy Phật nó không. Chứ thầy đừng bắt con lạy Phật cho con ngồi niệm Phật đi, phải không? Cái duyên của mỗi người hợp với cái pháp nào thì cũng vậy đó, mình chọn cái căn cơ. Vậy thì cái phương tiện hóa độ ở đây á, thưa đại chúng biết là một cái người mà hóa độ á, phải biết là cái người này đang ở trong cái trình độ nào, cái căn cơ nào mà mình cho người đó cái bài thuốc cho thích hợp. Ví dụ như cái căn cơ người này thích tu thiền thì mình hướng dẫn tu thiền, thích niệm Phật mình hướng dẫn niệm Phật, thích làm phước mình hướng dẫn làm phước. Nhưng chung quy lại thì không phải không ngoài ba cái, đó là giới, định, tuệ. Nhớ phải giới, định, tuệ, ba cái gốc của mình đó, tam vô lậu học, là ba cái môn học mà đưa mình đến chỗ giác ngộ giải thoát, thì ba cái này là mình không thể thiếu được đâu. Bắt buộc là phải có ba cái điều này. Đó thôi thì hôm nay thầy giảng cái phần cuối của cái bài Phật dạy 20 điều khó. Vậy thì 20 điều khó này chúng ta học trong bao nhiêu phần ạ? Mấy lần nhớ không? Mấy lần ai nhớ giùm thầy để thầy an ủi đỡ tủi thân coi. 4 lần. Không phải 4 lần đâu. 6 lần, đúng rồi, 6 lần. Nói quá tiếng Huệ luôn. 6 lần. Vậy thì là mình học 6 lần rồi xong cái bài này. Tự muốn nghe lại thì trên mạng có đủ rồi. Trên mạng đó có bữa nào có ai vắng đó mà không nghe lại đủ 5 lần trước thì trên mạng đã có nha. Quý tử có thể lên mạng nghe lại cho đủ 5 cái bài trước. Và cái bài này chắc khoảng tuần 10 ngày nữa sẽ đưa lên mạng. Quý tử nghe 20 điều khó thì coi lại coi trong 20 điều khó đó mình làm được điều nào. Làm được điều nào khó mà làm được mới giá trị nghe quý tử nha. Càng làm được nhiều điều khó thì càng giá trị đời mình, càng thăng tiến, gọi là công phu đó, càng tiến bộ đó. Thôi thì hôm nay thầy kết thúc cái bài giảng ở đây, cũng như kết thúc cái phần giảng 20 điều khó ở đây. Thầy sẽ hẹn quý Phật tử lại vào ngày 15 tháng 3. Chúng ta sẽ học qua một cái bài pháp mới ha. Thầy xin cảm ơn quý Phật tử.